Nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm thì tôi được mục sư nhậm chức quản nhiệm mời đến để có lời của Chúa chia sẻ cho hội thánh. Chủ đề mà tôi chia sẻ sáng hôm nay đó là Đức Thánh Linh. Tôi sẽ chia sẻ bài này trong mấy phương diện sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu về Đức Thánh Linh là ai. Chúng ta phải hiểu rõ về Đức Thánh Linh là ai. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải hiểu về công việc của Đức Thánh Linh. Rồi cái thứ ba là cái thái độ của chúng ta đối với Đức Thánh Linh. Đó là có ba điểm thôi. Câu gốc mà tôi chọn là câu ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 26. Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Kinh Thánh làm nền tảng là Giăng đoạn 14 câu 16 đến câu 18, câu 26 đến câu 27. Chúng ta hiểu biết về Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, tức là ba ngôi hiệp một là Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay thì tôi đặc biệt nói về ngôi thứ ba là Đức Thánh Linh. Về Đức Thánh Linh là ai? Chúng ta biết trong Kinh Thánh thì thường thì không có nói ra rõ là Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi, nhưng mà trong Kinh Thánh có nhiều điều đưa cho chúng ta đến cái kết luận chúng ta biết được là Đức Chúa Trời có ba ngôi. Vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. Vì cái đó cho nên ba ngôi đó là Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ để có thể cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này. Trong cái lễ Chúa chịu báp têm ở tại dòng sông Giô-đanh, thì khi Chúa chịu báp têm xong của Chúa bước lên thì Đức Thánh Linh ngự trên Chúa như là chim bồ câu ngự trên Ngài. Đó là hình ảnh của Đức Thánh Linh, là hình ảnh của chim bồ câu ngự trên Chúa. Và Đức Chúa Cha từ trời phán gì? Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Con đang thực hiện cái báp têm. Như vậy thì chúng ta cũng thấy cái hình ảnh có ba ngôi Đức Chúa Trời trong cái việc mà Chúa Giêsu chịu báp têm. Đức Chúa Cha phán, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu, và chính Đức Chúa Giêsu là ngôi hai đang thực hiện chương trình cứu rỗi mà ba ngôi Đức Chúa Trời đã giao phó. Rồi khi Chúa Giêsu phục sinh, sống lại, và trước khi Chúa về trời, Chúa ban cho các môn đồ cái sứ mạng lớn: hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Tức là Chúa nhấn mạnh đến ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Và trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc sáng hôm nay, Chúa có dạy cho các môn đồ trước khi Chúa hoàn tất cái chương trình cứu rỗi trên thập tự giá, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đi con đường thập tự giá để hoàn tất cái theo ý định tốt lành của Đức Chúa Trời, để giải thoát loài người ra khỏi tội, để đem loài người từ chết đến sống, từ quyền lực của tối tăm của ma quỷ, bây giờ được trở nên con cái Đức Chúa Trời hưởng phước. Thì bây giờ Chúa nói gì? Chúa sẽ rời khỏi môn đồ mà Chúa trở về cùng Cha. Và khi Chúa nói Chúa sẽ trở về cùng Cha thì cái lòng của các môn đồ lúc bây giờ họ rất là bối rối, bị vì Chúa bị kết án chết, chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa về cùng Cha bởi vì Ngài từ Cha mà đến, bây giờ Ngài sẽ về với Cha. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Chúa để cho các môn đồ cô đơn. Chúa đã phán với các môn đồ là ta về cùng Cha là ích lợi cho các ngươi, vì ta về cùng Cha ta sẽ ban Đức Thánh Linh đến ở với các ngươi. Và quý vị vừa nghe các phần Kinh Thánh á, là Thánh Linh sẽ đến để ở với chúng ta đời đời. Như vậy thì chúng ta biết Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và thời đại của quý vị và tôi đang sống đây là thời đại của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Con đã về trời, Đức Thánh Linh đã đến trong ngày lễ ngũ tuần, và sáng hôm nay chúng ta kỷ niệm về Đức Thánh Linh giáng lâm. Và khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ ở với hội thánh của Ngài, Ngài sẽ đi giữa hội thánh của Ngài, và Ngài sẽ chăm sóc từng con dân của Ngài cho đến ngày chúng ta được về yên nghỉ phước hạnh trong nước đời đời của Chúa ở trên trời. Như vậy thì ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện, và mỗi vai trò của mỗi ngôi đều nó nổi bật trong từng giai đoạn. Vai trò cứu thế của Chúa Giêsu nổi bật trong giai đoạn Chúa giáng thế, Chúa chịu thương khó, Chúa sống lại và Chúa về trời. Và giai đoạn của Đức Thánh Linh là bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm điều khiển hội thánh của Chúa ở trên đất này, ban ơn, ban quyền để các con cái của Chúa có thể đi đúng đường lối của Chúa đề ra. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Thánh Linh Ngài là ai? Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn nhấn mạnh về các công tác của Đức Thánh Linh trong bài học mà chúng ta nghiên cứu sáng hôm nay. Công tác của Đức Thánh Linh là công tác gì? Công tác của Đức Thánh Linh rất quan trọng. Như lời của Chúa phán với ông Nicodem, công tác đầu tiên là Chúa tái sanh và làm cho những người tin Chúa được nên thánh. Đức Thánh Linh sẽ tái sanh và Đức Thánh Linh sẽ làm cho những người tin theo Chúa được nên thánh. Ở trong Giăng đoạn thứ 3, tôi đọc mấy câu kinh thánh này để cho quý vị được rõ. Giăng đoạn 3, Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Ở đây tất cả mỗi con người muốn được vào nước Đức Chúa Trời là phải được sanh lại, mà sanh lại đó thì Chúa Giêsu đã nói rằng phải nhờ nước và Thánh Linh để được sanh lại thì mới thấy được nước Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là những người đã tin Chúa Giêsu, là những người đã được Đức Thánh Linh tái sanh, là những người đã được Đức Thánh Linh là làm cho chúng ta nên thánh, để mỗi ngày chúng ta có thể có một cái phẩm chất của chính Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì Ngài cũng làm, Đức Thánh Linh làm một cái công tác, nó có tính cách vô hình như là điều Chúa dạy ở đây, nói rằng: chớ lấy làm lạ về điều ta nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết gió đi đâu. Thế người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Khi chúng ta có một niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, biết rằng Ngài đến để dâng mạng sống của Ngài, đổ huyết vô tội của Ngài để chuộc tội cho chúng ta, và chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là đấng sống, Ngài từ trời đến trần gian để mà thực hiện cái con đường cứu rỗi. Ngài mở cho loài người một con đường mới, một con đường sống ngang qua cái sự hy sinh của Ngài. Thì khi một người mà tiếp nhận Chúa Giêsu, mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời, thì bây giờ Thánh Linh bước vào cuộc đời của người đó. Thánh Linh ngự trong lòng của người đó, vì Ngài, Thánh Linh là ngôi thứ ba thần linh. Ngài ngự vào và Ngài cho người đó được sanh lại để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu thứ 12 đấy: nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép. Quý vị nhớ chữ quyền phép. Ngài ban cho người đó có quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Tức là quyền phép của Thánh Linh đụng chạm vào đời sống của cái người đặt niềm tin mình nơi Chúa cứu thế Giêsu, nhờ cậy nơi chính Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, thì người đó được tái sanh hay là được sanh lại trong nhà của Đức Chúa Trời, được công nhận là con cái Đức Chúa Trời. Như vậy thì ở đây Chúa bày cho chúng ta biết cái bắt tem bằng nước đó, nói về sự đồng chết với Chúa và đồng sống với Chúa, nói về cái niềm tin của chúng ta đặt vào Chúa Giêsu, Chúa cứu thế. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ mọi lỗi lầm, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Thì đặt cái niềm tin mình và trong cái thánh lễ báp têm đó là nói về đồng chết, cái người cũ này sống lại cái người mới mà Chúa ban cho. Và Thánh Linh sẽ hành động, trong vai trò của Thánh Linh sẽ hành động là sanh cái người đó lại trong nhà của Đức Chúa Trời, để người đó được làm con cái của Chúa. Và Thánh Linh có cái vai trò là làm thánh hóa cái đời sống của người đó. Vì anh chị em biết có những người trước khi gặp Chúa thì đời sống họ là những đời sống tội lỗi, đời sống họ là bất an, đời sống họ đủ mọi điều khốn khổ trong cái trần gian này đêm đấy. Nhưng mà từ ngày họ tin Chúa với lòng chân thành thôi, đơn sơ thôi, nhưng mà Chúa thay đổi cả cuộc đời của họ và đem lại sự vui mừng, đem lại sự bình an, đem lại cái sự đổi thay tâm trí, trong tấm lòng và trong cái đời sống của họ, nếp sống của họ. Đó là cái quyền năng của Thánh Linh đụng chạm vào đó. Nên vai trò của Thánh Linh rất là quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta đây. Như vậy thì cái vai trò đầu tiên mà Thánh Linh, công việc đầu tiên của Thánh Linh làm mà không ai có thể làm được đó là sanh lại và tái sanh, là làm thánh hóa cái cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêsu và mời Chúa Giêsu bước vào, Chúa Giêsu phục sinh sẽ ngự vào trong đời sống của chúng ta trong hình ảnh của Đức Thánh Linh ngày nay. Quý vị nhớ Chúa Giêsu phán với các môn đồ trước khi Ngài về trời: ta sẽ ở với các ngươi cho đến kỳ chung kết đời. Nhưng mà Chúa ngự về trời rồi, làm sao Chúa ở với chúng ta trong Đức Thánh Linh, trong Đức Thánh Linh. Nên ngày mà Đức Thánh Linh đến là Đức Thánh Linh ở với hội thánh, dẫn dắt hội thánh, đi giữa hội thánh và ban ơn cho hội thánh, vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Thì chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 2 thì chúng ta biết rằng Chúa đi, Chúa nắm giữ bãi đi giữa bãi chân đèn, tức là đi giữa hội thánh. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 nói về Chúa đi giữa hội thánh. Như vậy thì Đức Thánh Linh đang đi giữa hội thánh ngày nay, đang ở với mỗi con dân Chúa ngày nay, và tái sanh chúng ta để chúng ta được làm con cái yêu dấu của Chúa, thánh hóa một cuộc đời cho chúng ta để chúng ta có những phẩm chất của Chúa nhờ nơi chính Thánh Linh, chứ không phải nhờ cái năng lực hay là sự cố gắng của chúng ta, mà Chúa Thánh Linh sẽ làm cái công tác này. Vậy đây là một công tác siêu nhiên mà đầy lạ lùng, mà Chúa Giêsu nói là các ngươi biết cảm nhận gió nhưng mà không biết gió đến từ đâu và cũng không biết gió đi đâu, thì người nào được mà Thánh Linh sanh lại cũng phải giống như vậy. Tức là cảm nhận biết rõ cái sự đổi thay rõ ràng ở trong cuộc đời, niềm vui mừng, cái sự bình an tràn ngập, vân vân, thì biết rõ nhưng mà không biết cái cách nào Ngài làm. Ngài làm một cách siêu nhiên, đụng chạm vào những tấm lòng đầu phục Chúa. Ngài làm một cách lạ lùng siêu nhiên. Điểm thứ hai, công tác của Thánh Linh là công tác an ủi. Và vì cớ đó cho nên được mệnh danh Ngài là đấng an ủi. Cái an ủi là cái điều rất là cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cần sự an ủi, bởi vì thật sự trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Và khi mà đối diện với những vấn đề, có những vấn đề làm cho chúng ta đau buồn, ai có thể chia sẻ, ai có thể giúp chúng ta? Có những người bạn rất thân bên cạnh có thể chia sẻ, cũng có thể tôi tới Chúa chia sẻ một phần, nhưng không ai có cái sức lực để chia sẻ tận vấn đề. Đó là chỉ có Đức Thánh Linh mà thôi. Vì cớ đó mà Đức Thánh Linh là đấng an ủi, và Ngài biết rõ những cái điều mà chúng ta đối diện. Ngài biết rõ những cách giải quyết, và Ngài có thể an ủi, nâng đỡ chúng ta. Cho nên Đức Thánh Linh được mệnh danh là đấng yên ủi. Yên ủi cho cái đời sống của chúng ta trong lúc chúng ta gặp những khó khăn, an ủi chúng ta khi chúng ta gặp những thử thách, an ủi chúng ta khi chúng ta gặp những cảnh đau ốm, bệnh tật và nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chúa Thánh Linh đấng an ủi. Và sự an ủi của Ngài mới đem lại thật sự vui vẻ, nhẹ nhàng cho tâm linh, cho cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ ba là công việc của Thánh Linh là Ngài là đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Thưa anh chị em, chúng ta đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta phải cầu nguyện: xin Chúa mở mắt lòng của con để con hiểu rõ lời của Chúa. Thánh Linh của Chúa là giáo sư, là thần lẽ thật, sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ở trong câu 16 thì nói về đáng yên ủi, câu 17 của đoạn văn đoạn 14 thì nói về thần lẽ thật đây. Ta là sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Khi chúng ta tin Chúa, Thánh Linh sẽ ngự vào đời sống của chúng ta, ở đời sống của chúng ta, và Ngài biết cái khả năng của chúng ta, Ngài mở cái tâm trí của chúng ta, Ngài soi sáng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, để cho chúng ta có thể hiểu lời của Chúa, và chúng ta có thể cảm nhận lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, lời đó ngọt ngào, lời đó bổ dưỡng tâm linh, lời đó đem lại sức mạnh cho chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Linh làm cái công tác này. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy nơi thần lẽ thật, tức là Đức Thánh Linh, để chúng ta được sự dạy dỗ từ nơi chính Chúa, để chúng ta hiểu biết lời của Chúa, và để chúng ta cũng phải ứng dụng lời của Chúa một cách rất là chính xác cho đời sống của chúng ta và đem lại ích lợi chung cho hội thánh. Công tác của Đức Thánh Linh cũng là cái công tác là nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều mà Chúa truyền trong Kinh Thánh. Như vậy thì điều mà Chúa truyền cho chúng ta trong Kinh Thánh là rất nhiều điều, và Linh sẽ nhắc nhở cho chúng ta nhớ. Tức là chúng ta có đọc qua rồi, chúng ta có học qua rồi, nhưng mà chúng ta không nhớ hết được. Thì vì từng giai đoạn, từng hoàn cảnh mà chúng ta đối diện thì Thánh Linh sẽ nhắc cho chúng ta nhớ. Tôi nhớ có lần tôi bị bắt bớ, gây khó khăn, mà bị bắt từ nhà thờ, không còn không có được mà như là giảng, phải ngưng lại nè, rồi phải bắt để đi ra phường. Và khi tôi đi á, tôi suy nghĩ là mình là người đến để đem phúc âm của Chúa, đem tình thương của Chúa, đem chân lý của Chúa, đem cái sự tốt lành của Chúa. Tại sao có những con người mà đối xử như thế này? Tự nhiên tôi hơi bực, trong lòng hơi bực. Và tôi nghĩ rằng là Chúa phải sửa dạy mấy cái người này mới được. Tức là cái tự nhiên, cái phản ứng đầu tiên thì Chúa nhắc cho tôi là kẻ thù của con á, có đói á, hãy cho ăn, có khát á, hãy cho uống. Vì nếu con làm như vậy thì con mới là xứng đáng là con của Cha trên trời. Tôi nghe như vậy là thôi tôi đổi cái ý, nó thoáng qua thôi, chứ không phải là nó thoáng qua trong cái trí thôi. Thì đó, bây giờ thay vì mình muốn rủa xả, mình muốn cho họ bị tai họa, thì bây giờ mình cầu nguyện xin Chúa cho họ sớm nhận biết Ngài, để hưởng được tình yêu của Ngài, để hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài, để cũng được giống như mình. Vì Kinh Thánh Chúa dạy rằng Ngài không muốn cho một người nào chết mất, mà muốn cho mọi người ăn năn để được cứu. Thế thì cái người kia Chúa cũng cần ăn năn để được cứu chứ. Thế nên khi mà Thánh Linh nhắc á, là chúng ta nhớ là và điều chỉnh đúng theo cái ý định của Chúa, chứ không có làm sai cái ý định của Chúa. Như vậy thì thưa quý anh chị em, vai trò của Thánh Linh là nhắc nhở. Thì nhắc nhở chúng ta phải có cái gì để nhắc nhở chứ. Nếu chưa có cái gì làm sao nhắc. Đó. Như vậy thì bây giờ các con cái của Chúa phải siêng năng trong việc đọc lời Chúa hàng ngày, suy gẫm lời Chúa hàng ngày, siêng năng trong việc nhóm lại thờ phượng Chúa, để được gây dựng đời sống đức tin, để hiểu biết về Chúa qua lời Kinh Thánh mà chúng ta có nhiều cơ hội đã học trong trường Chúa Nhật, học trong những giờ mà chúng ta chia sẻ như thế này, hay là chúng ta học riêng với Chúa mỗi ngày, mỗi buổi sáng hay mỗi buổi tối, tùy theo cái thời giờ thuận lợi mà chúng ta có. Chúng ta có trang bị thì Chúa mới nhắc mình nhớ. Còn đằng này chúng ta không biết gì hết, nó mới tin là lấy gì đâu mà nhắc. Cho nên điều mà tôi yêu mong ước là Thánh Linh đóng vai trò nhắc. Chúng ta phải đọc lời của Chúa, vì Chúa đã mặc khải ý định của Ngài trong Kinh Thánh rồi, đầy đủ rồi. Chúng ta phải nghiên cứu lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, học hỏi lời Chúa, và chúng ta phải gần gũi với lời Chúa để luôn luôn Thánh Linh nhắc nhở cho chúng ta nhớ mọi điều Chúa dạy. Cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta cần phải nhớ là nhiều lắm, nhưng mà có những cái điều quan trọng mà chúng ta không được quên. Cái điều quan trọng mà Chúa Giêsu đã nói khi trả lời cho một người dại dột, điều nào là điều quan trọng? Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết tri khôn, hết sức yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Quý vị và tôi phải yêu mến Chúa vì Ngài dừng đến chúng ta mà. Ngài cứu vớt chúng ta, Ngài đưa chúng ta vào nhà của Ngài. Như vậy thì cái điều mà các con dân Chúa phải có là yêu Chúa. Có cái bài hát là yêu Chúa ta họp lại đây vui vẻ và vân vân. Cái bài hát đó, thưa quý vị, mình yêu Chúa mình mới đến nhà của Chúa, mình họp lại, mình học hỏi lời Chúa. Mình yêu Chúa mình mới đọc cái Kinh Thánh, là cái bức thơ tình yêu mà Chúa gửi cho mình. Có ai là trong tuổi yêu thương mà người yêu gửi cái bức thơ, đem cái bức thơ đó bỏ vô tủ khóa cắt không? Thưa quý vị, nếu người đó nhận bức thơ thì điều đầu tiên người đó làm là mở bức thơ ngay, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc một lần chưa hiểu hết cái ý nghĩa trong đó, và đọc năm lượt bảy lượt, mà nếu có thể là học thuộc lòng luôn. Khi người ta yêu á, là người ta say mê, người ta muốn biết cái lòng của cái đối tượng của mình nó cái gì đấy, phải không? Chúa yêu chúng ta và Chúa đã hy sinh cho chúng ta, Chúa để cho chúng ta lời của Ngài. Nếu một người yêu Chúa là phải yêu mấy lời của Ngài. Chúa, trong dân thứ nhất đoạn 2, yêu mến Chúa là phải yêu mến lời của Chúa. Yêu mến lời Chúa trong sự chúng ta suy gẫm riêng, chúng ta tham gia học chung, chúng ta tham gia trong sự thờ phượng của Chúa, đời sống chúng ta sẽ tăng trưởng và hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 39 á, thì Chúa nói rằng điều răn quan trọng thứ hai đây nè, là các ngươi hãy yêu nhau. Như vậy Chúa dạy cho chúng ta nhiều vấn đề, nhưng cái điều trước hết là tôi và quý vị phải yêu Chúa. Đó là điều mà Chúa đòi hỏi. Điều thứ hai Chúa muốn là tất cả chúng ta phải yêu nhau, yêu thương nhau như anh em, chị em, vì chúng ta cùng một Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời. Như vậy thì có nhiều điều để chúng ta có thể nhớ mà thực thi. Nhiều khi chúng ta quên yêu Chúa, chúng ta quên thể hiện lòng yêu Chúa, chúng ta quên yêu anh em với nhau, và chúng ta cũng quên yêu những người đồng loại, những người đang đùa để sự hư mất. Chúa giao gì? Ở trong Giăng đoạn 20 câu 21, 22, khi Chúa phục sinh, sống lại thì Chúa hiện ra với môn đồ. Chúa nói với môn đồ thế nào? Bình an cho các ngươi. Chắc là Chúa đem bình an lại cho tấm lòng của họ. Rồi Chúa nói gì? Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Rồi Chúa hà hơi cho môn đồ nhận lấy Đức Thánh Linh. Thưa quý anh chị em, đều Chúa muốn chúng ta là yêu Chúa, đều Chúa muốn chúng ta là yêu nhau, đều Chúa muốn chúng ta là yêu những người hư mất đang đùa đến sự chết trầm luân, để làm sao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời cho họ, làm sao cho họ biết cái con đường cứu rỗi, làm sao cho họ biết ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời, để họ đón nhận điều đó, hầu cho họ được vui hưởng, vui hưởng trong đời này và vui hưởng trong cõi đời đời. Và trách nhiệm đó chúng ta nhớ chúng ta mới thực thi, vì nếu chúng ta không nhớ chúng ta không thực thi. Mà ai nhắc cho chúng ta nhớ? Thánh Linh Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta nhớ luôn. Lòng yêu Chúa của con thế nào? Hội Ê-phê-sô, hội thánh làm cũng nhiều việc lắm, cũng tương đối, nếu chúng ta đọc chúng ta thấy cái hình ảnh và những cái sinh hoạt của hội thánh ta cũng rất là đáng khen á. Nhưng mà Chúa nói rằng ta tách các ngươi một điều quan trọng là lòng yêu mến Chúa ban đầu nguội rồi. Hội thánh có những sinh hoạt mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực, nhưng mà điều quan trọng là cái gì? Điều quan trọng là tình yêu của chúng ta đối với Chúa và tình yêu của chúng ta đối với nhau. Và đó là cái điểm then chốt để người ta có thể nhận diện chúng ta là con cái của Chúa, hay là chúng ta là cơ đốc nhân, anh em, chị em với nhau. Rồi có rất nhiều điều khác nữa Chúa dạy cho chúng ta để cho chúng ta nhớ. Thánh Linh nhớ khi quý vị và tôi trong một cái nghịch cảnh, trong cái khó khăn, trong cái mà chúng ta cảm thấy như là bất lực á, thì chúng ta nên nhớ rằng Chúa nói gì? Ngài ở với chúng ta đời đời. Đức Thánh Linh ở với các ngươi đời đời. Đức Thánh Linh không để cho các ngươi mồ côi đâu. Đức Thánh Linh là đóng vai trò của cha đời đời để yêu các ngươi. Đức Thánh Linh đóng cái vai trò cha đời đời để chăm sóc các ngươi. Đức Thánh Linh đóng cái vai trò là cha đời đời để cung ứng cho các ngươi, để làm cho các ngươi được sung mãn. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh chúng ta bối rối lắm, chúng ta lo lắng lắm, chúng ta buồn phiền lắm. Chúng ta quên rằng Đức Thánh Linh là cha đời đời ở với chúng ta, không xa rời. Cha phần xác thì khi tuổi già sẽ qua đời, nhưng chúng ta có cha thiêng liêng không bao giờ lìa xa chúng ta, vì Ngài ở với chúng ta đời đời, vì Ngài là đấng đời đời. Như vậy thì Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ, để trên con đường theo Chúa của chúng ta vững vàng, không rúng động. Con đường theo Chúa của chúng ta là con đường là luôn luôn có một cái sự bình an, chứ không phải là chúng ta thấy cái việc này khó khăn, cái việc kia thiếu thốn, hay là việc bệnh tật vân vân và nhiều vấn đề làm cho chúng ta khủng hoảng. Không, thưa quý vị, chúng ta có Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Như điều Chúa Giêsu nói là ta ở với các ngươi cho đến kỳ chung kết đời. Và Chúa Giêsu cũng đã lời của Chúa dạy cho chúng ta trong Hebrew đoạn 12 câu 5, ta không lìa ngươi đâu, ta không bỏ ngươi đâu. Tức là mỗi con dân Chúa phải nhận thức cái vai trò của Thánh Linh, và Ngài không lìa, không bỏ, Ngài hiện diện, Ngài dẫn dắt, Ngài giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời của chúng ta. Và có thể nói rất là nhiều điều Thánh Linh sẽ dạy dỗ cho quý vị và tôi trong Kinh Thánh, để chúng ta nhờ đó mà có thể sống một đời sống theo ý muốn của Chúa. Một điểm nữa, Đức Thánh Linh sẽ làm gì? Vai trò của Thánh Linh là vai trò ban quyền năng. Quý vị muốn hội thánh phát triển, quý vị muốn hội thánh có nhiều người được cứu rỗi, đó là một cái khát khao của tình yêu mà Chúa thôi thúc bên trong lòng. Nhưng mà làm sao làm? Chúng ta không thể làm với sức riêng của chúng ta, chúng ta phải làm với sức toàn năng Chúa ban. Đó là quyền năng của Thánh Linh đụng chạm vào từng con người, để mỗi người chúng ta có ơn của Chúa, để chúng ta có thể giải bài về Chúa, để chúng ta có thể dẫn dắt những người quanh chúng ta đến với Chúa. Cảm ơn Chúa cho tuần vừa qua thì có 3 người tin Chúa. Và cứ từ từ như vậy, hội thánh ở đây thì Chúa sẽ mở ra mỗi ngày. Có thể nếu mà đông thì Chúa cũng sẽ cung ứng. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng bây giờ là đem nhiều người đến với Chúa quá, nhà thờ thì nhỏ quá, cho nên là thôi bớt đi, đừng có đem nhiều người ta đến với Chúa, vì đem người ta đến với Chúa có chỗ nào ngồi, phải không? Có đôi lúc mình suy nghĩ vậy. Nhưng mà quý vị quay là chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu mà đem nhiều người đến với Chúa, Chúa cho mua cái nhà to bằng 2, bằng 3 cái này được không? Bằng 4, bằng 5 được không? Bằng 10 được không? Thưa quý vị, được hết á, không có gì là không được ấy. Thưa quý vị, tôi lo công tác truyền giáo, và đến có những hội thánh, có những nhà thờ rất là lớn, nhưng mà cũng có những nhà thờ vừa phải thôi, bề ngang độ chừng khoảng 5m, 7m, bề dài độ chừng khoảng 12m, 14m, 16m, 18m. Và nếu chỗ này chặt, Chúa cho mở cách đó 2-3 cây số, mở một chỗ. Tôi đến ở Cần Thơ thì tôi cùng với tôi tới Chúa ở khu vực Cần Thơ, ông mục sư nhỏ, ông đó mở một cái điểm là điểm gọi là điểm 1000, thì tờ đó mở một cái nhà thờ, thì tôi thấy là điểm nhóm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sau đó tôi với ông bàn thì bên truyền giáo và bên mục sư nhỏ cộng tác với nhau để xây dựng cái nhà nguyện ở đó. Và cái nhà nguyện đó thì bề ngang rồi chừng 8m, bề dài rồi chừng khoảng 18m, thì xây xong. Nhưng mà cách đó có mấy cây số là bãi ngàn. Thì tôi có đi thăm chỗ bãi ngàn, bởi vì ở dưới miền quê á, là cứ 1000 cây số là họ làm một con kinh để mà nó xẻ vào trong ruộng lúa đấy, để mà người ta canh tác đấy. Thì là cứ 1000 rồi tới 2000 rồi tới 3000 rồi tới 4000 rồi tới 5000 tới 7000. Thì nó cũng chỉ có là mấy cây số thôi, bảy cây số. Thì tôi đến 7000 thì đó tôi thấy tín đồ cũng đông, cả hơn 100 rồi. Và họ mua một miếng đất. Rồi bây giờ tháng tới này là chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính để khởi công cái 7000. Cái 1000 là rồi, xong rồi, cái 7000 sẽ lên. Như vậy thì thưa quý anh chị em, Chúa chúng ta là đấng toàn năng, để có thể qua chúng ta tin lành của Chúa sẽ đến với nhiều người để họ được cứu. Rồi qua chúng ta hội nhà của Chúa sẽ được mở khắp mọi nơi. Bây giờ mỗi tháng ấy, thì bên truyền giáo cùng với các tôi tới Chúa ở nhiều vùng thì chúng tôi có thể giúp đỡ để xây dựng. Như là tháng vừa qua thì chúng tôi giúp xây dựng 4 nhà thờ. Tháng vừa rồi đây là tháng 5, thì bắt đầu tháng 5 thì còn đang thì chúng tôi sẽ xây dựng là 3 cái. Như vậy thì mỗi tháng chúng tôi xây dựng có thể chỗ này 4, chỗ kia 3, tháng sau có thể là 5. Chúng tôi đang nỗ lực. Và cái việc đó là ai làm? Thưa quý vị, làm sao tôi mà làm được? Làm sao có một số người làm được? Tất cả chúng ta làm được là do sự tiếp trợ từ nơi Chúa, do quyền năng của Chúa. Và tôi sẽ thể thưa với quý vị là tôi không có đi xin tiền. Người ta đến để mà nói với tôi là mục sư ơi, tôi muốn cùng với mục sư làm để mở mang công việc Chúa ở chỗ này chỗ kia. Mục sư lên phương hướng có kế hoạch nào để bàn bạc với nhau chúng ta cùng làm. Và Chúa sai người này tới, Chúa sai người kia tới, tôi không có biết họ ở đâu hết chứ. Mà Chúa sai, Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm động lòng người và khiến họ cùng nhịp đập với mình. Cái ước ao của họ cũng giống như ước ao của mình. Cho nên khi mà gặp nhau nói chuyện thì hai bên dễ dàng chấp thuận với nhau trong việc cộng tác để mà phát triển công việc Chúa. Mà không phải một nguồn thôi thưa quý vị, rất nhiều nguồn. Tôi đơn cử một cái nguồn mà tôi không có suy nghĩ tới. Tôi đi đến thăm ở Hội Thánh Chúa ở Bình Long. Mà ở Bình Long thì họ có được 98 hội thánh trong cái khu vực Bình Long. Và trong khu vực Bình Long này thì có rất nhiều nhà nguyện nhỏ. Thì tôi đi với mục sư Đi Huynh đi thăm một vài cái nhà nguyện mà do con cái Chúa họ đóng góp. Họ để dành, ông nói là họ để dành mấy năm á, là được là 200 triệu. Cho nên họ làm cái nhà nguyện này, tôi dẫn ông đến thăm nhưng mà chưa xong. Mà bây giờ họ hết tiền rồi, chưa xong. Thì bây giờ tôi dẫn ông mục sư đến thăm. Thì tôi thấy thăm thì tôi thấy là cái dưới này chưa lót gạch, chưa có làm đóng la phong, chỉ mới có làm cái giàn qua thôi. Còn nhiều điều phải làm, đèn đuốc này kia, rồi ghế, rồi nhiều thứ. Thì tôi hỏi là còn cần chừng bao nhiêu với mục sư? Ông nói cần chừng khoảng 100 triệu. Họ làm tới đây rồi. Và thưa quý vị, trước đó 2 tuần lễ, thì tôi nghe một cái gọi điện thoại, nói rằng mục sư ơi, cho con được gặp mục sư. Tôi nói con ở đâu đó? Nói là con là trưởng ban tráng niên Hội Thánh Sài Gòn, con muốn gặp ông mục sư, con bàn một công việc về truyền giáo. Nó được, cái tôi mời người đó đến. Người đó đến nói chuyện với tôi, nói rằng chúng con là đang lạc quyên, mà chúng con có một cái khát khao trong năm nay á, là chúng con lạc quyên được 100 triệu đó. Thì con có 100 triệu đó là con giúp một nơi nào mà họ cần để xây nhà Chúa. Thì nó, tôi vừa lên bên kia thì tôi biết cái điều đó rồi, tôi giới thiệu cho cái người này và tôi đã nhận 100 triệu đó chuyển cho họ rồi, cách đây là chừng hơn 1 tuần lễ. Và họ tiếp tục để hoàn thiện cái ngôi nhà nguyện rất là đẹp, bề ngang độ chừng khoảng 8 mét, bề dài độ chừng khoảng 16 đến 18 mét. Như vậy thì thưa quý anh chị em, Đức Chúa Trời có quyền năng, Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng ban quyền năng để giúp chúng ta có thể chứng đạo thành công. Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng ban quyền năng để chúng ta có thể làm việc này hay là việc kia. Có nhiều cái việc chúng ta chưa từng biết. Tôi không có biết anh thanh niên này, và tôi không biết cái chương trình của cái ban tráng niên Sài Gòn. Nhưng mà anh gọi đến, và anh gọi đến tôi nói rằng tôi sẽ cho anh biết một nơi, và sau 2 tuần là tôi cho biết. Và anh đã tháo khoán 100 triệu. Lúc bây giờ anh chưa có đủ, anh chỉ có là 81 triệu thôi. Anh nói là 100 triệu thì mới tháo khoán, nhưng bây giờ mới có 81. Thì khi mà anh nhận cái thơ, tôi nói rằng bây giờ có chỗ rồi đó, bây giờ giúp cho cái chỗ này là tên là Sắc Lây, thì giúp cho cái người Stiên. Anh tôi đem hình ảnh về, tôi chiếu, đưa cho anh chiếu. Và khi ảnh chiếu lên như vậy, cái buổi nhóm tráng niên của tuần đó, thì thưa anh chị em là họ dâng 41 triệu. Và đến nỗi cái ông tráng niên với mấy người trong ban điều hành, nó là làm sao mà đi nhóm mà mấy anh em mang tiền nhiều như thế này. Họ nói rằng chỉ có tuần lễ này là mang tiền nhiều à, người nào cũng mang tiền nhiều để chi vậy? Chúa dự bị để mà dâng. dân cái này. Thành ra quá ra là 81 mà bây giờ nó là 121 triệu, nó dư 21 triệu. Cho nên bây giờ dư nó làm gì? Nó là tôi giúp 100 triệu để hoàn tất, nhưng mà ghế họ chưa có đầy đủ thì cho thêm 20 triệu để đóng ghế, đóng băng. Như vậy thì thưa quý vị, lạ lùng không? Những việc đó tôi đơn cử một cái việc nhỏ nhỏ để cho quý vị thấy cái chuyện khi chúng ta đi đúng đường lối của Chúa, khi chúng ta được sự dẫn dắt của Thánh Linh, khi chúng ta có Thánh Linh quyền năng ban ơn ở với, thì chúng ta sẽ làm những việc lớn, những việc khó là những việc chúng ta chưa từng bị. Rồi Đức Thánh Linh làm gì nữa? Đức Thánh Linh ban ân tứ cho các con dân của Chúa. Chúa Thánh Linh ban ân tứ cho mỗi người khác nhau. Và những ân tứ đó giống như chi thể ở trong thân, để chúng ta có thể mà đóng góp trong công việc nhà của Chúa. Tôi xin đọc một vài điểm về nói về ân tứ của Thánh Linh ban cho chúng ta. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm việc thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Như vậy thì thưa quý vị, Chúa cho hội thánh mình có nhiều ân tứ, mỗi người một ân tứ khác nhau, nhưng mà tất cả đều hiệp một để xây dựng nhà của Chúa, để phát triển đạo của Chúa, để gây dựng hội thánh của Chúa mỗi ngày lớn mạnh, hầu cho danh Chúa được tôn cao, được vinh hiển. Như vậy thì Thánh Linh Đức Chúa Trời làm cái công tác này, ban ân tứ cho mỗi người tùy theo mà Chúa thấy người nó muốn được ân tứ này, ân tứ kia, Chúa sẽ cho để sử dụng những ân tứ đó. Như vậy thì khi quý vị có ân tứ của Chúa thì đừng có dùng riêng cái ân tứ đó, hay là đừng có để cho cái ân tứ nó mai một, mà phải đóng góp á, giống như chi thể trong thân á, là phải đóng góp để cho toàn thân được ích lợi. Và một điểm nữa mà quý vị cần phải nhớ là vai trò của Thánh Linh là gì? Là ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Quý vị và tôi hiện giờ là có cái hộ chiếu đi thiên đàng hết rồi đó. Ai trong chúng ta tin Chúa nhờ cậy Đức Thánh Linh được tái sanh là có hộ chiếu đi thiên đàng rồi đó, bình yên. Nhưng chúng ta có cái visa nhập cảnh, mà cái visa nhập cảnh đó phải được Đức Thánh Linh đóng ấn á. Có hộ chiếu rồi nhưng mà phải có cái visa nhập cảnh. Nếu mà quý vị muốn đi Hoa Kỳ mà có cái hộ chiếu rồi mà không có cái visa nhập cảnh là cũng chịu thua. Phải có cái visa nhập cảnh. Thì ở đây chúng ta là những người đã được ghi tên vào sổ sống trên trời, có hộ chiếu đi thiên đàng hết rồi, và cái visa nhập cảnh này được Đức Thánh Linh đóng ấn vì chúng ta tin Chúa, chúng ta đầu phục Chúa. Thánh Linh đóng ấn để bảo đảm cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Lời Chúa trong Ephesians đoạn 4 câu 30: đừng có làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà chúng ta được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, nhờ Chúa Thánh Linh. Như vậy thì vai trò của Thánh Linh là ấn chứng cho quý vị và tôi đến ngày cứu chuộc, chúng ta sẽ được vào thiên đàng yên nghỉ hạnh phúc đời đời với Chúa. Bây giờ tôi nói nhanh qua phần thứ ba là thái độ của chúng ta. Thái độ của chúng ta là phải khao khát Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ngày nay các con cái Chúa thường ít khao khát Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thánh Linh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và là thời đại chúng ta đang sống đây là thời đại của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi đã qua rồi, mà bây giờ ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh là thời đại Thánh Linh. Chúng ta phải khao khát Ngài, khao khát Ngài làm chủ cuộc đời mình, khao khát Ngài điều khiển cuộc đời mình, khao khát Ngài ban ơn, ban quyền cho mình để mình có thể sống xứng đáng là con dân của Chúa, làm sáng danh Chúa. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn thứ 7 câu 37 đến 39 lời Chúa ghi chép như thế này, tôi xin đọc: ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị đang sống đây, Đức Thánh Linh đã được, Đức Chúa Giêsu đã vinh hiển rồi, đã về trời rồi, và Đức Thánh Linh đã được đem ban xuống cho hội thánh đầu tiên rồi, và ở với hội thánh cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa. Như vậy thì bây giờ muốn có một đời sống phong phú, muốn có một đời sống kết quả, muốn có một đời sống đầy phước hạnh, thì thưa quý vị hãy khao khát Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khao khát, và khi khao khát là Kinh Thánh nói gì? Hãy đến. Khao khát là phải đến và kêu xin, dâng hiến lòng, dâng hiến sự sống của mình. Chúa sẽ bước vào điều khiển, ban ơn, ban quyền và sử dụng chúng ta trong ý muốn tốt lành của Ngài, để chúng ta được phước trước hết và chúng ta trở thành nguồn phước cho những người khác. Điểm thứ hai là chúng ta đừng có làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của chúng ta có lời Chúa đây. Chúng ta được sự nhắc nhở của lời Chúa, và Thánh Linh sẽ luôn luôn nhắc nhở điều đó, và chúng ta làm theo ý Chúa. Chúng ta theo ý Chúa chưa? Hay là chúng ta cứ theo ý của mình? Có những điều ham hố của xác thịt, những điều ham hố của mắt, và cái sự kiêu căng của đời không phải từ Chúa mà đến, nhưng mà từ thế gian mà ra. Hãy cẩn trọng trong cái bước sống, nếp sống cơ đốc nhân của mình, là nhờ ơn Chúa dẫn dắt và nhờ lời Kinh Thánh làm nền tảng, và đỡ bởi Đức Thánh Linh mà soi sáng, để chúng ta có thể sống không làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài luôn hiện diện với chúng ta. Điều thứ ba là trong về phương diện mà thái độ của chúng ta là đừng dập tắt Thánh Linh. Nhiều khi Thánh Linh đã đến thăm viếng rồi, Thánh Linh đã hiện diện rồi đó, nhưng mà đôi lúc chúng ta là dập tắt Thánh Linh, không muốn để Thánh Linh bùng cháy trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ. Tôi không có nhiều thời gian để triển khai tất cả những cái điều mà tôi trình bày này, nhưng mà có khái quát là như vậy. Chúng ta phải khao khát chính Thánh Linh Đức Chúa Trời, dâng lòng cuộc sống. Chúng ta không được làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, và không được dập tắt Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hãy nhờ cậy nơi Chúa, và để sự soi sáng của lời Đức Chúa Trời, để chúng ta mỗi ngày bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, và chúng ta có thể sống một đời sống vui hỏa, một đời sống bình an, một đời sống tràn ngập ơn phước, và nhân đó chúng ta mới làm nguồn phước cho những người khác. Bây giờ tôi xin kết luận lại cái bài học mà chúng ta học sáng hôm nay về Đức Thánh Linh. Thì trước hết là chúng ta biết Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và Ngài đang hiện diện trong từng đời sống của chúng ta, trong hội thánh Chúa ngày nay, để dẫn dắt chúng ta cho đến kỳ chung kết đời. Đức Thánh Linh được ban xuống để đi giữa hội thánh, để điều khiển hội thánh, và để làm cho hội thánh lan rộng ở trên cái thế gian này. Đức Thánh Linh đó là đấng an ủi, Đức Thánh Linh đó là đấng dạy dỗ, Đức Thánh Linh đó là đấng nhắc nhở, Đức Thánh Linh đó là đấng ban quyền năng, Đức Thánh Linh là đấng ban ân tứ, Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng cho chúng ta để Ngài cứu chuộc. Như vậy, cái thái độ của chúng ta phải khao khát Thánh Linh, để xin Thánh Linh tể trị, điều khiển, dẫn dắt, ban quyền năng, hầu cho chúng ta có thể sống một đời sống kết quả cho danh của Chúa. Trước hết, gia đình chúng ta được vui thỏa phước hạnh, bản thân chúng ta được có sự bình an, sẽ có một cái điều phước hạnh lớn lao của Chúa. Và sau lại chúng ta làm nguồn phước cho nhiều người, hầu cho danh Chúa được cả sáng, nước Chúa được mau đến, nhiều người được cứu rỗi trước ngày Chúa Giêsu Christ lấy đại quyền đại vinh từ trời đến. Và lúc bây giờ thì chúng ta sẽ được gặp Chúa yêu dấu của chúng ta, Chúa Giêsu, và bởi Đức Thánh Linh ấn chứng, chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng bình yên ở với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hiểu rõ về Đức Thánh Linh, vai trò của Đức Thánh Linh, và chúng ta cũng phải có thái độ xứng đáng để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa và hướng những phước hạnh Chúa ban. Xin Chúa ở cùng.